Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sài Gòn hiện là thành phố đông dân nhất Việt Nam với hơn 9 triệu người theo thống kê chính thức, do là nơi thu hút rất nhiều dân từ các nơi khác đến kiếm sống, trong đó có nhiều công nhân làm việc cho các nhà máy trong khu vực. Nhưng Sài Gòn cũng đang là tâm chấn của đợt dịch COVID mới, dữ dội hơn những lần trước do tác động của biến thể Delta lây lan rất nhanh. Lệnh giãn cách xã hội được ban hành và đã được triển hạn cho đến 15 tháng 9 nhằm phòng chống đại dịch, khiến đời sống dân nghèo ở Sài Gòn càng thêm khốn đốn, nhất là những lao động nhập cư từ mấy tháng qua bị thất nghiệp do các nhà máy đã đóng cửa. Ấy là chưa kể hiện nay Sài Gòn đang sống dưới lệnh phong tỏa tuyệt đối, ai ở đâu ở yên đó, gần như là thiết quân luật, quân đội được huy động để bảo đảm việc tuân thủ lệnh phong tỏa trong thành phố. Trong những tuần qua, rất nhiều tổ chức, nhiều cá nhân đã bỏ không ít công sức, tiền bạc để giúp đỡ cho những người đã không thể trở về quê được và nay không còn nguồn thu nhập nào khác, thậm chí không có đủ lương thực để ăn, do không phải ai cũng nhận được các trợ cấp của nhà nước. Tham gia tích cực vào chiến dịch cứu trợ này, đặc biệt có giáo hội Công giáo, thông qua các giáo xứ, các dòng tu như dòng Minh Thánh Giá, dòng Tên. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 24 tháng 8, Linh Mục Trương Văn Phúc, trưởng ban bác ái xã hội dòng Tên Việt Nam, trước hết nhắc lại tình trạng hiện nay của các lao động nhập cư ở Sài Gòn trong mùa đại dịch.
Trước tiên là các cái vùng ven của Sài Gòn đó, có các cái khu công nghiệp ở phía Bắc, không chỉ ở trên đất Sài Gòn, nghĩa là ở vùng Thủ Đức, mà còn cái biên giới lấn qua bên kia Bình Dương với là Biên Hòa. Có khá nhiều các gia đình trẻ, hầu hết họ là công nhân của các xí nghiệp, của các nhà máy. Ở phía Nam thì cũng vậy, cái giáp giới giữa khu vực của Sài Gòn với Tây Ninh, nó có cái vùng Hóc Môn, rồi giáp giới giữa Sài Gòn với vùng Long An, nó có cái vùng Đức Hòa, vùng Bình Chánh. Đó là những cái nơi mà tập trung nhiều cái nhà máy, xí nghiệp, do đó thu hút cả triệu công nhân đó. Trong thực tế thì đợt dịch này nó đã bắt đầu vào cuối tháng 5, nhưng mà cái lệnh mà gọi là phong tỏa đó, để mà hạn chế đi lại, hạn chế lây lan đó, thì nó bắt đầu từ mùng 9 tháng 6 tới bây giờ thì cũng được 12 tuần rồi. Đối diện với cái khó khăn của đại dịch, một số bạn trẻ thì cảm thấy nên về quê thì họ cũng đã lên đường về, họ về bằng nhiều cách. Tự đi bằng Honda, rồi cũng có những xe giúp đỡ của các mạnh thường quân, của các tổ chức này, tổ chức khác, nhà nước cũng giúp họ về quê nhỉ. Tuy vậy, cái số còn ở lại thì cũng khá nhiều. Theo ước lượng của cá nhân tôi thì tôi thấy cũng khoảng trình độ 2/3 công nhân của các xí nghiệp là họ không có về, họ ở lại. Là như vậy thì cái chi phí phát sinh ngoài ý muốn, chi phí đầu tiên đó là họ phải trả cho vấn đề phòng trọ, trả cho vấn đề ăn uống, trả cho vấn đề thuốc thang. Rồi họ trước đây thì có thu nhập, bây giờ không có thu nhập, nên là cái vấn đề khó khăn là đương nhiên.
Như vậy cụ thể thì các dòng tu tham gia như thế nào vào việc cứu trợ cho các gia đình nghèo nói trên? Cha Phúc cho biết.
Giáo hội Công giáo cũng khá dấn thân trong lĩnh vực này. Có thư của Đức Gia Linh, Đức Tổng Giám mục Huế, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, thư chung gọi là Thương quá Sài Gòn ơi, thì kêu gọi cái sự chia sẻ của tất cả các giáo phận trên toàn quốc cho miền Nam, đặc biệt là cho Sài Gòn. Cái nguồn quỹ đó thì tôi biết được là giúp khá tốt trong tháng 7 vừa qua, không chỉ là giúp lương thực mà còn giúp trả tiền viện phí, trả tiền thuốc, trả tiền nhà. Cái dòng tên thì cũng có dấn thân, nhưng mà dòng tên chỉ là người điều phối thôi. Cho tới giờ phút này thì chúng tôi có cái sự tham gia ở một vùng Thủ Đức, có tới 28 cái giáo xứ, và mỗi giáo xứ thì có các ban Caritas. Rồi trong Thủ Đức chúng tôi cũng làm việc tới 20 mấy dòng tu ở trên địa bàn Thủ Đức. Ngoài ra thì chúng tôi cũng lập một cái nhóm gọi là nhóm phân phối gạo, mang tính cách liên đới giữa các dòng tu. Chúng tôi lập ra nhiều trạm phát gạo, chúng tôi kêu gọi cái sự liên đới chia sẻ là chủ yếu, hầu hết là sự chia sẻ đến từ trong nước và một số mạnh thường quân ở ngoài nước. Nếu mà tính về số lượng, sau 12 tuần thì chúng tôi đã phân phối khoảng trình độ 220 tấn gạo rồi và 70 tấn khoai. Con số nhìn thì nhiều, Nhưng trong thực tế, cái số mà chúng tôi tiếp cận được thì nó không có nhiều lắm đâu. Nhưng cái ước lượng này, cái số mà chúng tôi tiếp cận được để giúp cho họ khoảng chừng độ 15.000 gia đình.
Tham gia chương trình Hạt Gạo Yêu Thương mà Trà Phúc đề cập ở trên có các tu sĩ nam nữ của dòng Mến Thánh Giá và dòng Tên. Họ đã lập 4 trạm phân phối lương thực tại 4 vùng biên của Sài Gòn. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 20 tháng 8, Sơ Maria Trần Thị Thu Thủy, Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, cho biết về hoạt động của mạng lưới này.
Thì cái chương trình Hạt Gạo Yêu Thương này dựa trên cái mạng lưới và những người đã liên kết trong mạng lưới công tác xã hội của các giáo dân giác gần tu, rồi kết hợp với các giáo xứ, các vùng như là Thủ Đức, Tân Phú, Quận 8, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình An. Nói chung là liên kết với những dòng địa phương hay quốc tế mà họ đang làm việc ở các cái vùng này. Bởi vì dịch nó rất là nguy hiểm, cho nên là cần những cơ sở mà có những đội ngũ, các sơ hay các cha ở nhà, những cái nhà tập thể lớn như vậy, họ có một cái khu để cho mình đưa hàng đến, có thể đổ vào phía trong cái cơ sở đó, phân phối xong xuôi rồi á, là mình mới bắt đầu là cho từng cái nơi tới lấy đem đi, tránh cái tình trạng là người dân nhà thì họ thấy thực phẩm họ cần quá là họ bất chấp cái vấn đề gọi là an toàn. Nếu mình có tổ chức sẵn rồi thì những ai mà mình đã tìm chuẩn bị xong là mình kêu cái trưởng nhóm đó hay cái vùng đó, giáo xứ đó tới lấy, hoặc là mình cho cái những xe thiện nguyện viên chở đến để giao và phát chụp hình ảnh và quay phim lại để cho biết là nó đã tới tay người dân. Và trước khi phân phối thì nó cũng có một cái danh sách các cái vùng chợ đó, giáo xứ đó, người di dân, công nhân, người nghèo bao nhiêu, người cần thực phẩm và chưa được nhận thực phẩm thì họ sẽ được phân phối sớm hơn.
Theo lời Sơ Thủy, do các địa phương trong vùng Sài Gòn đều có các dòng tu, các nhà thờ, cho nên các tu sĩ và giáo dân thiện nguyện nắm bắt rất rõ nhu cầu của những người nghèo tại địa phương. Ví dụ như ở Tân Phú, dòng Mến Thánh Giá Tân Việt có 30 sơ, gần đó có các khu nhà trọ. Các sơ nắm bắt rất rõ những khu nhà trọ đó qua việc liên kết với cha xứ, với các giáo dân của giáo xứ Tân Sơn Nhì. Trước khi phân phát thực phẩm, các sơ cũng đến tận nơi để quan sát tình hình. Nhưng trong lúc Sài Gòn đang sống dưới lệnh phong tỏa, những chốt kiểm soát được dựng lên khắp nơi, các thiện nguyện viên của chương trình Hạt Gạo Yêu Thương, đặc biệt là các tài xế chở hàng cứu trợ, gặp rất nhiều khó khăn. Theo lời Sơ Thủy, dù có thể bị phạt tiền, bị giữ xe, thậm chí bị tịch thu xe, các tài xế làm việc cho chương trình cứu trợ lương thực vẫn không từ bỏ nhiệm vụ.
Còn có một số người họ rất là thiện chí, họ tìm mọi cách miễn là sao có được thực phẩm đến người nghèo. Tại vì khi mà đi quan sát thực tế như vậy thì những người tài xế người họ cũng thấy được cái thiếu thốn của những người dân đi dân, những người mình công nhân nghèo mà họ cần thực phẩm như vậy. Cho nên là những anh tài xế mà nhiệt tình hay là có tâm, họ cũng không có chịu nổi những cái cảnh như vậy thì họ cũng tìm mọi cách để hỗ trợ cho nhau. Cái khóm này đây là trẻ về tới Sài Gòn nửa đêm rồi mà cũng bị giữ xe nữa. Rồi đi chặn mày được rồi, phải cam thiệp với bên tài giám mục. Nói chung là các cái người mà uy tín mà có làm bên từ thiện thì họ cam thiệp vô, thì lúc đó mới cho đi. Có giấy tờ thông hành, nhưng mà các cái trạm cũng nói chung là cũng kiếm cái chuyện gì đó thì mới cho qua. Ra là nhiều tài xế mà ngoài tỉnh vô họ cũng sợ lắm. Những cái xe mà xe phân phối nhỏ đó thì đi trong quận, liên quận đó là họ cũng bị phạt 200, 400, 2 triệu đó. Thì cái vấn đề là phân phối á, trong thời gian giới nghiêm này thì nói chung là gặp khó khăn. Cho nên những cái thực phẩm thật sự ra nó ở dưới tỉnh là nó thừa đó. Có thể là họ cần giải cứu thì người nông dân họ trồng cấy mà họ bán không được. Mình giải cứu về đến đây thì người nghèo đây thì cần, nhưng mà cái việc mà đến tay người nghèo nó cũng khó nữa.
Mặt khác, làm công tác cứu trợ ngay giữa lúc COVID-19 đang hoành hành dữ dội, nhiều sơ của dòng Mến Thánh Giá cũng bị lây nhiễm, theo lời Sơ Thủy.
Cùng với mọi người thì các dòng tu ở Việt Nam ấy, chẳng hạn như dòng mình thì cũng bị nhiều, rất là đông, nhà chính thì cũng bị cả gần 200 người chẳng hạn. Nó cũng là một cái khủng hoảng, sau ít ngày thì nó cũng được trấn tĩnh. Còn lại những cái dòng Mến Thánh Giá Tân Việt là cái dòng mà nhận các cái khối hàng lớn để mà phân phối đó, thì có 64 sơ mà cũng bị 51 người, nhưng mà bị nhiễm một cái nhà mẹ thôi. Và ở Bình Dương chẳng hạn, cộng đoàn có 40 mấy người thì cũng bị hết, nhưng cũng có 3 người chưa nhiễm. Nhưng mà tinh thần các sơ nói chung là thấy người ta cầm thực phẩm quá, cho nên là có thể mình bị Covid mình chưa chết, có nhiều người họ chết thì họ lo, họ già mình hay là mình họ thiếu ăn, họ không đủ sức, đói đó, không có đủ vitamin hay là ăn uống thiếu chất đó, thì cái do Covid nó gặp chết dễ dàng bị gục ngã hơn. Thì là nếu như mà trong cái mùa dịch này mà có thức ăn đầy đủ thì họ cũng sẽ vượt qua được. Thế hay là các xe làm việc nhiệt tình quá rồi cuối cùng cũng có một số điểm là bị nặng.
Như ghi nhận của cha Trương Văn Phúc, sự hy sinh của các tu sĩ, của các giáo dân cũng như của rất nhiều người khác tham gia cứu trợ người nghèo thể hiện một điều, đó là tình liên đới xã hội đã trỗi dậy mạnh mẽ ở Sài Gòn trong cơn đại dịch, và cũng chính trong lúc này mà Giáo hội Công giáo Việt Nam càng thật sự là giáo hội của người nghèo.